pháp là gì? Pháp là một nguồn điển, cái nhiều người nghe biết tới cái pháp là hết hồn. Pháp là cái đường điển, nó không có ai có thể chặn nó được hết.
Xuất phát từ giới này tới giới kia, nó là luồng điển xuất phát mạnh nữ, nương dựa ở trong cái thủy quả mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điển hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp gì. Cái bà như cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên. Mở ngay trung ương của đầu để cho nó hòa đồng với tất cả. Cũng là một cái pháp. Mà nó giải tỏa ra nới rộng, vô cực, vô biên. Cho nên con người nó không có sân si. Nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến. Giải tỏa cái phần trực điển mình để tiến lên. Mình tiến tới tầng này rồi còn tầng khác nữa. Mỗi chỗ mình được còn kém hơn thiên hạ. À, mình rơi mình gặp tiên Phật này kia kia nào cũng vậy nè. Thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lãnh cái chức mà làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nhẹ nhàng. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên, thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó khi mà pháp giả đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp hết rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương nó đó về trung dung, nó không theo tay mặt, cũng theo tay trái, mà chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chứ nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu, trường cửu đối với nó, thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đó không có ai đặt cái gì hết. Và nếu nuôi dưỡng, chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. À, như hôm qua mình làm cái việc sai quấy, rồi có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy thấy không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang. Nó đi lên, nó càng thanh, càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu. Nó không có giữa bên nào hết, nó đi chính giữa thật là nó không có bị xô đuổi, nó không có bị hắt hủi, và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh. Nó hòa giải với tất cả thì nó lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liên, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là mình kêu một phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn, tôi dành sự đời. Chứ chung vì chúng ta tu đây rồi phản lão quần đồng rồi, nó đơn giản quá rồi, các cụ, các cô ở đây rồi mới thấy là thế ra cái chuyện đời, nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị hư ảo chứ không có sự thật. Rồi tôi thấy một ngày kia thì tôi phải tiêu. Những cái đó tôi không có đem đi được. Rồi tôi cho cái đó là phải, cái đó là cái địa vị của tôi. Đó là một nơi vĩnh cửu của tôi. Cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi, nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Và nếu như người tu ở đây đạt được cái xa lỡ pháp rồi, tôi mới thấy nó đi lên. Thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng. Tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đây ngồi, nhắm con mắt, thấy xanh xanh đỏ đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn. Nhưng mà Mô Ni Châu ở xung quanh nó bao vây. Nó bao vây cái chủng tử xa lợi Phật ở bên trong. Thì cũng như ở đời chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập cái trực điển xung quanh. Mà những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được.
Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đỏ một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi nó không thấy. Nó còn thấy như Moni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái xa lợi Phật. Cái luồng điện đó đi tới đâu, nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở tầng nào, nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu, nó hiểu tới đó. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong bậc tối rồi, nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điện sáng, tầm trắng hơn xu địa nữa, nó đi tới đâu sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này nó xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không nhỉ? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa. Nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi, nó thử chơi màu mè, nhưng mà nó chỉ trắng, trầm trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi, nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thanh thai của nó biến chuyển thành một cái phần hồn rồi thì lúc nào người ta thấy cũng vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân quy tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái gió rác càng ngày càng nhiều. Rồi đó, đè trên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên nó sân si. Mà sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình không hay. Chính có bệnh mình tạo bệnh do cái bản tánh quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận sửa chữa. Chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Chẳng ai làm cho tôi bệnh được thật. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn sợ bệnh nữa, nó hết rồi. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu đăng và phóng thanh ra đầy đủ, nhưng tôi cứ cầm bẫy cầm bạ nó hư hết rồi, cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi mới tham gian dài hơn, tôi mới sửa để tôi tiến. Là muốn tu mà biết được cái pháp càng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trực điển, giải tỏa tất cả những cái trực điển. Thế là đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để cho các bạn làm. À, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở từ một lỗ chân lông cũng phải mở hết cho không có che lại nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạng, mở cái nội tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên nói sự thật, tự nhiên nói. Có nhiều bạn mới tu bây giờ không có dám nói sự thật của mình, sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tôi rồi trước là vậy đó, giật của người ta, xấu, bê bối, trâu đời, gạt gái ra đủ chuyện hết. Bạn nói là để chi, để cái tâm nó nhẹ. Cái sắc tâm điện nó đi, đổ như đổ rác, điện nó đi. Người ta ôm lấy cái đó cũng như là ôm cái đống rác ở trong con chim. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm, họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi, họ thấy dù nó biết được tôi cái chuyện này mà họ có chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cần cái chuyện đó, tôi cần cái chuyện kia. Cho nên cái tôi đằng này là không cấm giới, không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tôi, cho các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào, đủ cái nào mà người ta không thể tiêu bạn được. Người ta có lấy cái điểm gì cũng không có bóp tiêu bạn được. Thì lúc đó bạn mới thấy. Tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật rồi, cái tâm tôi định. Thì tôi phải nói sự thật, chỉ bằng từ bi bác ái. Cho nên cái phương pháp tu ở đằng này, nó sau này rồi các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó trắng ra trắng, đen ra đen. Mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối công phu được, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn mỗi ngày các bạn nguyện với trời Phật, nhiều người cũng nguyện, con muốn làm lành lánh dữ. Nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, nó tối bạn công phu không được. Chắc chắn là nó nặng rồi. Rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn. Rồi mình tủi lấy mình xét cái đó, mình đã tạo cho mình đen tối. Mình bằng lòng mở cửa, mình miệng mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Chứ phần đông những người tu ở đây này vậy. Nhưng mà lăn lăn đấy các bạn mở ra rồi, phong ba báo tóc nó có vô nhà rồi, cuộc đời của nó cũng yên không sao.
chúng ta chấp nhận mà. Chúng ta bằng lòng tu, chúng ta mến cảm Đức Phật. Thấy sự thành công Đức Phật là một người cách mạng bản thân, rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời ở về sau. Bây giờ mình muốn lựa con đường đó rồi mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận, làm sao mình tu? Không có cái gì bằng cái sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi, thì chúng ta không bị ai gạt hết. Sao? Chúng ta càng ngày càng sáng suốt, thì bạn này ta tu, người ta biết được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao người ta không làm mắc nói mắc lơi để người ta gạt mấy người bạn tu? Mà người ta nói, tôi không phải thầy các bạn. Tôi là bạn, bạn là tôi. Chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh? Để tập điện chúng sanh chứ. Chúng con mang hốt bạc mà. Trong lúc người ta mê mũi riêng rõ, người ta tin nơi mình. Mình làm cái bánh lối gì cũng kiếm tiền rồi, tại sao không làm? Ở thế gian đã có nhiều người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực, rồi hô hào đủ thứ hết, gây cho người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn thêm. Trong khi lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó lợi dụng được cái gì? Thâu được tiền của, nhưng cái tiền của nó đem đi đâu? Cũng như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối cánh. Rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Thấy không? Nó không hiểu. Nó không hiểu lấy nó mà nó hô hào là cái gì. Còn đằng này chúng ta không. Chúng ta một bậc thiên liêng đang lãnh đạo những thiên địa này. Chúng ta phải trở về với vị trí. Cái vị trí đó là cái trọng trách đối với trời đất. Để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối óc của chúng ta. Và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoành hành từ giờ từ phút sinh diệt hàng ngày, và chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta chủ nhân ông đây là bậc lãnh đạo của địa thiên địa điên cuồng nhiều khi. Chúng ta nên ăn năn sớm một chút hay một chút sửa mình để ảnh hưởng với tất cả xung quanh. Cái hồi nào giờ chúng ta bỏ tới cái gì cũng giao cho lục căn, nó muốn là làm ở dưới này, nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là nó nói thôi đi. Trong tâm nó muốn mà nó tìm cái cách khác là đuổi người ta đi, nhưng mà nó không biết tại sao người đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn. Nó có cái chuyện ở thiền chứ. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời đất, trời Phật cho, chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm ra hậu trào được. Tôi nói ông bác học cũng có làm được ra hậu trác, chỉ lượng từ cũ kết tập mà thôi. Rồi đang do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta vô cùng, xây dựng cho họ. Sau này, họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta, ta xây dựng cho người khác. Chứ đừng nên nuôi cái chuyện gì eo hẹp, đối đãi bất chánh, rồi đó cái sự đen tối nó trở về với mình. Sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ lắm. Sợ cái gì? Không phải sợ ông trời, mà không phải sợ ông Phật, sợ cái hành động ngu xuẩn của ta. Đã đứng ra hô hào là một nhân vị, mà làm nguyên là cái chuyện đen, tối, mờ, ám, tham, dục, hợp. Không biết cái chân chánh là gì, miệng hô hào chân chánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình. Sợ cái thằng khùng này, nó khùng lại một lần nữa là quy lắm. Thành ra mới ra tôi. Tôi chừng nào các bạn sợ bạn chừng nấy, chứ không phải sợ trời Phật. Mà không có sợ đạo hữu, không có sợ tôi đâu. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế được căn lục trần. Bỏ phế 1250 vị tỳ kheo, đã theo tôi tu đừng nhiều kiếp. Tôi có trong tinh thần xây dựng, bỏ phế 8 vạn 4000 cái gia dịch
ở trong lỗ chân lông, mỗi khối nó đang chờ chực. Tôi đem cái quyền diệu cho nó, để cho nó tận hưởng cái gì nó có thể được. Chính tôi là người bỏ phế bê bôn. Trong phải hút xì kê mới bê bôn. Hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như người hút xì kê vậy đó. Không biết cái gì ở bên trong hết. Thì tự mình tra đạp với mình. Dẫn hơn người này, dẫn hơn người kia, dẫn hơn người nọ. Thì tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa này. Làm cái quốc gia nó nguy hại là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thế nào? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ cho đầy đủ, có ra ra có đủ hết. Nhưng mà trong này không sử dụng. Thì trở lại lạm dụng, trà đạp lấy cái cơ tạng của mình, trà đạp lấy khối óc của mình. Gây cho mình càng ngày càng chậm tiến. Sâu hổ biết bao nhiêu, cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được rồi, các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là cái thằng lưu manh không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi thì tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì tốt hết thầy. Cho nên tôi cương quyết tôi tu. Tôi tu trong cái hòa đồng với tất cả. Các bạn là tôi là các bạn. Thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt. Đem ra xây dựng, chúng ta trao dồi sửa đổi. Ta học lẫn nhau, nó mới tiến. Sau này các bạn tu rồi, các bạn đi ra đô mà dám các bạn đứng xưng hô trước mặt mặt là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, các bạn chặt đầu tôi. Không có làm được, không có dám làm. Thấy mình tội lỗi đầy mình, từ tiền kiếp cho không phải mấy chục năm nay. Sai lâu rồi, không phải mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ mình sẽ chứng minh rõ ràng nhiều người nếu tôi có làm gì đâu sao. Cái chiếc máy bay mà tôi lái trên không trung rồi cái ông nó mộng lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai tốt lúc hết rồi. Phương hồi gì chúng ta ở đây nghĩ sai cái chút xíu thôi. Trắng với đen có bao nhiêu đó không? Mà nhiều người thích đen, tắt đèn đi. Thích cái đen mà nó sai nó đi xuống, nó cầm đầu. Cái này sáng nghe lời thằng đuôi là phá sản ở chỗ đó, đi vô được cái chỗ tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ, bận, biểu, đủ chuyện, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi chứ khổ khốn gì. Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè, rồi Yến nó nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Yến nói. Để cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ, rồi mấy người kia người ta nói, chúng ta tội nghiệp quá, ông đóng con đâm bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu làm cho ứ hơn đưa cho ông. Rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ? Rốt cuộc nó ở trong cái lẫn quẩn nó làm, cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi. Không phải cái cảnh đó là cảnh trường cửu. Không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh. Không phải làm những hành động đó là cái phước. Nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu và chỉ cái mạch lạc đừng lối cho mọi người được tiến tâm. Nó tạo cái phước cho nó. Nó đem lại cái hòa bình cho nó. Nó sửa chữa nó. Nó tận tiến theo cái quyền di tăng tiến của nó. Nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa. Nó dứt khoát với tất cả. Thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tạng nó. Nó nắm lấy cái chủ quyền. Cởi mở. Xây dựng. Nhưng nãy giờ tôi nói tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe. Chứ tôi đâu có dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi. Các bạn ý thức các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn đang tu rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì các bạn nói là không được. Thế không? Là cái phần điểm của mỗi người. Như tôi được nhẹ tôi mới nói vậy. Ông Phật được nhẹ, ông Phật mới để kinh kệ nói vậy. Mà ông Phật đâu có cấp bắt các bạn đọc thuộc lòng cái cuốn kinh đó. Đằng này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đời tại sao họ bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa rồi. Thờ ông Phật. Tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi ở tu. Bây giờ tôi nói thì đọc cái kinh đó. Bởi vì chính tôi là làm sơ mà tôi không biết tôi là sao đấy. Thì tôi chỉ bắt đọc chữ kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nọ, có người rồi lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt chước cái giọng đó phổ biến mà. Chắc thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói gì, ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc đến đi, lục định quá sâu, tứ đại giai không là sao, tại sao nó mới trở lại cái không không, và các những cái đường lối ngài đi tu và đặt Phật để cho chúng ta xem suy tư nghiền ngẫm cởi mở dẫn tiến, chẳng phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc thần kinh rồi tôi khỏe, mà sau cái thần kinh rồi là con tôi đọc tôi vẫn thả ra, cái đó là nó hết được. Tại sao nó đọc cái thần kinh mà nó không biết cái mạch lạc là sao nó sửa lấy nó được? Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi nó sợ lắm. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người ta? Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh nó coi. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nhớ nó hiểu cái mặt lại. Cho nên, ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiệm ngẫm xét. Cái đường lối nào mới tiến tới cái thực cảnh. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đó ngược lại lợi dụng độc, cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó là cái tánh của quần nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang kinh cũng đủ rồi, đâu có phải một cuốn kinh, cũng thấy là thanh nhẹ. Cái tâm mình thơ thơ nhẹ nhàng, nhưng mà mình ở trong cái thực hành, thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm, là ý lại, phần đông là ý lại. Cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều chuyện chiến tranh rồi, chúng ta thấy ở mảnh đất Việt Nam này, khổ cực, hết sức khổ cực. Khổ cực thế giới chưa có, Việt Nam đã có. Nghèo khổ bị trả đạp, bị đủ thứ phong trào này, phong trào kia, đủ thứ hết. Chán rồi. Nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi để thế nha. Thì các bạn bây giờ thấy lên tầm, lên bóng, nó về, nó cho ai? Tôi bị bắn chỗ nào, tôi chưa có chết. Rõ ràng nó chưa có chết, hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu, cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Thì cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết, họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống, thì cái hồn ở trong bản thể họ. Mà bây giờ cái bản thể họ tan rã, thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về được, mắt bảo người thế gian. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi đầu đạo, có cái cơ thể âm cung để cho phần hồn trừ trì để tu. Thì chúng ta phải dùng cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi ta thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngang cái gì hết. Người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và qua bao nhiêu sự đau khổ về sau, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trong đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì sống. Và chúng ta thành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Vì những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết. Không có ai ăn hiếp. Còn mình túng quá rồi, mình thấy mình cũng chẳng làm gì người ta được. Thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa, còn cái đạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe bùa gì cũng xin, được cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống cúng để hộ độ giùm. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó ra khỏi đây đi tới Lâm Thành, mà nó cũng vô, nó cúng cái rồi nó đi. Trong phải là nó nói tôi bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ba an ninh đây đi Long Thành được không, nó sẽ mỏi cái đó. Nó chạy vô chùa, nó khắp cái nhà, nó quỳ gối cho nó cho con đi Long Thành bình an. Cái đó, nó bị gì nó lúng túng rồi, nó biết cái gì hết. Thấy không? Nhưng mà giờ cái đó nó mà hiểu cái cõi thiền liền. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này không? Nắm lấy để sửa. À, chúng ta vô lên trời thế ai quản lý mảnh đất của sanh này. Nếu bên trên không ban bố cái thần khí điển xuống thì cái mảnh đất này thúi hết, hư hết, chết hết. Không có sống. Thì cái bên trên đang quản lý cho con dưới này có làm gì được đâu. Thấy không? Thì sáng suốt ở đâu đem xuống thì bên trên đem xuống như thế này đâu có. Nếu mà tắt thanh khí điểm thì chúng ta đây ngồi đây rồi tiêu rồi đâu có sống mà nói đạo. Không làm hết chuyện nữa. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không. Các bạn, chính các bạn đang làm thầy một bậc lãnh đạo của cái điểm thiên địa. Không phải các bạn là người tâm thương, đừng có tưởng tầm thường. Cho nên trong, ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị ghê lắm. Muốn ý kiến một người tâm thường, mình không phải xin phép tại cho người ê muốn nói gì đó thì không được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì khi ta không thích hay là ta không hiểu nhưng mà không muốn nói. Chứ không phải làm càng như đây rồi hỏi mà không nói nó vô nó quất cái bột liền, cái đó không được. Phải tôn trọng cái nhân vị vậy. Còn chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi là thấy người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, có tính cách xô đuổi la lô được, ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, bởi vì người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải có phép lịch sử mình tạo lại để cho ta đi. Khối óc tạo xe hơi chứ xe hơi đâu có tạo khối óc, ta văn minh như vậy. Nha, học xưa của mình, nó còn đứng trong cái hỗn độn, lộn xộn. Nhưng bây giờ mình tu ở đây mình lắp lại cái tập tự, cái tâm tư tưởng của mình. Rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình. Càng ngày càng tu được. Quý vị thấy có, quý vị là một vị bác học đang khai thác cái tiểu thiên địa này. Để tìm cái nguyên năng, nguyên liệu điển quang, tôn gốc để nhập Niết Bàn. Cũng như Đức Phật đã làm và đã làm. Chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nếu người đó chịu khắc phục với họ, chắc chắn họ phải khắc phục. Chắc chắn họ phải tiến tới những cái nơi đó. Bởi vì lần này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tâm bộ đầu là không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đầu. Và các bạn xài ngay trung tâm bộ đầu là không có lệ thuộc bởi ai hết. Tự do phát triển. Hòa đồng. Thăng tiến lên trên. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy à, cho nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới thì cách đối xử của mình nó cũng tương đồng như những người văn minh kia. Không? Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta xuống ống như bên Mỹ người ta tự do đâu có dùng được e nó bắn cho rành cho chết, phải nói để phép, để độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia không vậy, các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên tới cái giới đó các bạn sẽ học. À, cuộc gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn, bạn là người lễ độ lịch sự, cô tiên nó ứng hậu. Lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cái muốn bẻ người ta không có nói nhưng người ta không có ứng ra. À, sau này các bạn xuất hồn được rồi các bạn thấy từ ngay ở thế gian. Bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai là những rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi thế đó, khổ cực kia lắm. Từ lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh đó. Cái sự đau khổ đó là một cái vô trong cái trường đại học của thiên nhiên rồi. Mình lên trên kia, mình mới đi đúng cái thái độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn con lốt, con lan, thứ tự
cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu đi như đó, bằng đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa. Rồi mình nắm cái điểm đó, xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Và cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác. Một đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng nhẹ, đơn giản và thông minh hẳn đi. Chứ không có dài dột đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này. Bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nào cũng chuyện của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy, bây giờ bạn mua cái tủ gì rồi nó ôi chung chặt kinh ông này hay để em cuốn mai kinh ông kia hay để em cuốn. Để mấy trăm cuốn rốt cuộc người ta thi của bạn một câu của bạn không biết đường trả lời. Hay là bạn chưa có coi cuốn nào hết. Nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. À, rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết cái gì, tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì người ta hỏi câu không biết được cả lời. Hỏi cho tại sao tôi lại nói Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đầu đề của cái cuốn sách làm ông cách nghĩa cho tôi nghe không có biết được cách nghĩa, nói thiệt. Có nhiều người đã đọc Nam Mô A Di Đà Phật là kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lề lối đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô A Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chắc ông dẫn mình đi, chứ tôi trước cũng vậy. Cũng có lưỡi niệm hoài, không có biết tiếng nghe đi đâu. Sau này càng tu càng khám phá ra mình mới thấy thiệt là sáu cái luân xa rõ ràng nó chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Nó có tiểu thiên địa, nó quốc gia. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình. Nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sáng quay. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái sáng để quốc suốt. Con rùi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thật ra nó không có lộn. Cho nên cái cảnh Phật, người ta vẽ cảnh Phật những cây liễu yếu này chứ kia mà các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại. Là nó động loạn cái gì, nó tối tâm, ngày đêm nó cũng là bão bừng mây, nguy hiểm, lao bàn loạn. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi, thì nó là cái xác đệ Phật. Bất cứ giờ phút nào, các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn, không còn. Sau đó nó có, đã có trật tự rồi. Đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi, không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái sao vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái sao vệ quốc đắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây đi tứ tung hết. Tóm cuộc thì cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lỗ phí ra đi. Chặn đứng cái ảo tưởng ra đi. Rồi để mở lên mình, rồi mình mới thấy à, tôi phải trở về với tôi. Tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Đó là cái xa vệ quật. Muôn đời chính tôi làm cho tôi. Cô độc viên một mình. Tôi làm chủ trung trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong. Từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh. Tôi biết hết.
Cảm ơn các bạn.